Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 5 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Bảy ngày 1 tháng 4 năm 2017 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Trung Quốc giảm nhẹ căng thẳng với Mỹ trước khi ông Tập Cận Bình hội kiến Tổng thống Donald Trump. Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Michael Flynn xin quyền miễn tố trước khi ra điều trần. Ý kiến cho rằng đảm bảo luật sư cho Đoàn Thị Hương chưa đủ.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Bắc Kinh tìm cách giảm nhẹ những căng thẳng với Hoa Kỳ và mang một bộ mặt tích cực vào ngày thứ Sáu 31 tháng 3, sau khi chính quyền Mỹ chỉ trích Trung Quốc về một loạt các vấn đề doanh thương trước cuộc gặp đầu tiên của Chủ tịch Tập Cận Bình với Tổng thống Donald Trump. Ông Trump đưa ra một giọng điệu về điều có thể là một cuộc gặp gỡ căng thẳng tại nơi nghỉ mát Mar-a-Lago vào tuần tới bằng một dòng tin Twitter hôm thứ Năm là Hoa Kỳ sẽ không còn dung thứ cho những thâm thủng thương mại lớn lao và mất công ăn việc làm. Ông Trump nói ông mong đợi cuộc gặp gỡ này, trong đó sẽ thảo luận về những khác biệt đối với vấn đề Bắc Triều Tiên và tham vọng chiến lược của Trung Quốc ở Biển Đông sẽ là một đề tài rất khó khăn. Trước cuộc họp vào ngày thứ Sáu 31 tháng 3, ông Trump sẽ ký những lệnh hành pháp nhằm xác định những vi phạm gây nên thâm thủng mậu dịch khổng lồ của Mỹ và sẽ có những biện pháp nghiêm khắc hơn đối với việc chống phá giá và thuế quan chống trợ cấp đối với hàng nhập khẩu. Các giới chức thương mại hàng đầu của ông cho biết như vậy. Trong một diễn biến khác, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ dưới quyền kiểm soát của Tòa Bạch Ốc nói các chính sách công nghiệp của Bắc Kinh và hỗ trợ tài chính cho những ngành như thép và nhôm mang đến hậu quả là sản xuất quá mức và xuất khẩu tràn lan, làm xáo trộn thị trường thế giới và phá hoại các công ty cạnh tranh. Tìm cách giảm nhẹ sự khác biệt, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nhắc lại mong muốn hợp tác trong lĩnh vực thương mại. Lãnh đạo của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ gặp nhau lần đầu tiên vào thứ Năm và thứ Sáu tuần tới kể từ khi ông Trump nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 năm nay. Trước đó, tại cuộc họp báo về cuộc gặp Tập Trump, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trịnh Trạch Quang công nhận có sự mất cân bằng về thương mại, nhưng ông nói việc này hầu như do những khác biệt về cơ cấu kinh tế của hai nước, và ông nói thêm là Trung Quốc cũng có thâm thủng mậu dịch về các dịch vụ. Tân Hoa Xã cũng có luận điệu hòa giải. Trong một bài bình luận bằng tiếng Anh ngày thứ Sáu, Tân Hoa Xã viết, lẽ dĩ nhiên, thật là ngây thơ khi tin rằng hai bên có thể thu ngắn những khác biệt chỉ trong một cuộc gặp ngoại giao. Ông Trump thường xuyên cáo buộc Trung Quốc giữ đồng nguyên thấp một cách giả tạo so với đồng đô la để làm cho hàng xuất khẩu của Trung Quốc rẻ hơn và lấy cắp việc làm trong ngành sản xuất của Mỹ. Năm ngoái, đồng nguyên giảm 6,5%, mức thấp nhất hàng năm so với đô la kể từ năm 1994, do áp lực của tăng trưởng kinh tế chậm chạp và đồng đô la Mỹ mạnh hơn.
Tướng hồi hưu Michael Flynn, cựu cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump, cho biết ông sẵn sàng ra điều trần và hợp tác với các đại biểu Quốc hội Mỹ đang điều tra việc Nga xen vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, nhưng với điều kiện ông được miễn tố. Các kênh truyền hình CBS, CNN khi loan tin này cùng chung nhận định rằng sự kiện tướng Flynn, từng là cố vấn của ông Trump trong chiến dịch vận động tranh cử, có thể ra điều trần trước các ủy ban tình báo Quốc hội là một diễn biến quan trọng trong cuộc điều tra về những liên hệ có thể có giữa ông Trump và Nga. Nhiều nghi vấn đã dấy lên về tính chất của các quan hệ giữa cựu tướng lĩnh Flynn với Nga và liệu ông có vi phạm bất cứ quy định nào hạn chế các cuộc tiếp xúc với các quan chức nước ngoài hay không. Tháng 2 năm nay, ông Flynn bị buộc phải từ chức cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Trump vì đã nói dối với Phó Tổng thống Mike Pence về những tiếp xúc của ông với đại sứ Nga tại Hoa Kỳ. Lý giải vì sao tướng Flynn phải xin miễn tố trước khi ra điều trần, luật sư bảo vệ ông Robert Kellner khuya hôm 30 tháng 3 nói, chắc chắn là tướng Flynn có nhiều chuyện muốn kể. Ông rất muốn làm điều đó nếu như điều kiện cho phép. Không có người có lý luận nào, được luật sư tham vấn, lại chịu ra điều trần để trả lời những câu chất vấn trong môi trường chính trị hóa cao độ như thế này, trong một chiến dịch bới lông tìm vết như thế này mà không mưu tìm những bảo đảm chống rủi ro bị truy tố một cách bất công. Lời khai chứng của tướng Flynn có thể phơi ra ánh sáng nội dung các mẫu đối thoại giữa ông và đại sứ Nga Sergei Kislyak hồi năm ngoái, khi ông là cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump trong chiến dịch tranh cử. Ông Flynn bị buộc phải từ chức hồi tháng 2 vì đã không khai báo các cuộc tiếp xúc với đại sứ Nga về các biện pháp chế tài mà chính phủ Mỹ dưới quyền Tổng thống Obama lúc đó áp đặt lên Moscow. Nga đã bác bỏ những cáo buộc cho rằng họ đã xâm nhập email và tiết lộ những thông tin bất lợi cho đảng Dân Chủ và ứng cử viên của đảng này là bà Hillary Clinton với ý đồ giúp ông Trump thắng cử. Tổng thống Trump vẫn một mực bác bỏ những mối liên hệ với Moscow, nhưng chiều thứ Sáu 31 tháng 3, Tổng thống Trump ủng hộ quyết định của ông Flynn yêu cầu được miễn tố trước khi ra điều trần trước Quốc hội.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson cho biết ông sẽ thảo luận về hành động hung hăng của Nga ở Ukraine khi ông gặp các đồng minh NATO hôm thứ Sáu. Vừa đặt chân tới Brussels, nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ nói theo ông, có ba lĩnh vực quan trọng để thảo luận. Các nguồn lực cho sứ mệnh của NATO, cuộc chiến chống khủng bố của NATO, bao gồm cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo và vị thế của NATO ở châu Âu, đặc biệt là phản ứng tại Đông Âu về hành động hung hăng của Nga ở Ukraine và những nơi khác. Phát biểu của ông Tillerson liên quan đến Moscow là một trong những phát biểu mạnh mẽ nhất mà chính quyền Tổng thống Trump từng đưa ra từ khi lên nắm quyền vào tháng Giêng năm nay. Ông Tillerson đến thăm Brussels một ngày sau khi gặp gỡ các quan chức hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ ở Ankara, thủ đô nước này. Ông ca ngợi Thổ Nhĩ Kỳ là một đồng minh đáng tin cậy sau cuộc họp với Tổng thống Recep Tayyip Erdogan và các nhà lãnh đạo khác hôm thứ Năm. Ông Tillerson nhấn mạnh tầm quan trọng của Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến chống lại nhà nước Hồi giáo. Tuy nhiên, hai đồng minh NATO này vẫn tranh cãi về sự hậu thuẫn mà Washington dành cho PYD, nhóm người Kurd ở Syria đang chiến đấu chống lại Thổ Nhĩ Kỳ, và lực lượng dân quân YPG trong cuộc chiến chống các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Ankara tố cáo PYD là một tổ chức khủng bố liên kết với đảng công nhân Kurdistan, gọi tắt là PKK. Trong một cuộc họp báo chung, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu nhấn mạnh lập trường của Thổ Nhĩ Kỳ phản đối việc Mỹ hậu thuẫn cho nhóm người Kurd PYD, nhưng không trực tiếp chỉ trích chính quyền ông Trump.
Chủ tịch Hội đồng châu Âu nói cuộc sống của người dân sẽ được đặt lên trên hết khi đưa ra bất kỳ quyết định nào về cuộc thương lượng với Anh về Brexit, là tiến trình Anh rút khỏi Liên minh châu Âu, EU. Lên tiếng ở thủ đô của đảo quốc Malta bên cạnh Thủ tướng Joseph Muscat, ông Donald Tusk phát thảo các quy tắc hướng dẫn để xúc tiến Brexit. Ông Tusk nói, các quy tắc hướng dẫn có mục đích giảm thiểu những sự bất định và gián đoạn do Brexit gây ra. Theo ông, tiến trình rút khỏi EU của Anh sẽ ảnh hưởng tới mọi nước trên khắp châu Âu. Ông phát biểu, chúng ta cần nghĩ đến người dân trước tiên, công dân đến từ khắp nơi trên lục địa châu Âu đang sinh sống, làm việc và học tập tại Vương quốc Anh. Ngày nào mà nước Anh còn là thành viên EU thì quyền lợi của họ còn được bảo vệ đầy đủ. Nhưng chúng ta cần phải giải quyết quy chế của họ sau khi nước Anh rút khỏi EU, dựa trên nguyên tắc hổ tương và các quy định có tính cách ràng buộc pháp lý, không phân biệt đối xử. Ông Tusk nói, Anh cũng phải tôn trọng tất cả các nghĩa vụ và trách nhiệm tài chính trong tư cách là một nước thành viên EU. Ông nói thêm, có như vậy mới công bằng cho tất cả mọi người, các cộng đồng, các nhà khoa học, nông dân mà chúng ta 28 nước thành viên đã cam kết và nợ số tiền này. Ông Tusk trao bản quy tắc hướng dẫn cho 27 nước còn lại, đứng cạnh Thủ tướng Muscat, người đang nắm chức chủ tịch luân phiên của EU. Chủ tịch Hội đồng châu Âu tìm cách giảm thiểu lo ngại rằng các cuộc đàm phán Brexit sẽ có tính cách trả đũa đối với nước Anh. Ông khẳng định EU sẽ không trừng phạt Anh vì đã quyết định tách ra khỏi khối, bởi vì chính Brexit, quyết định của cử tri Anh tách ra khỏi EU, tự nó đã là một sự trừng phạt rồi.
Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 30 tháng 3 khẳng định, hai luật sư biện hộ cho Đoàn Thị Hương, nghi phạm giết anh trai lãnh tụ Bắc Triều Tiên ở Malaysia, là các luật sư giỏi. Tuy nhiên, khẳng định của ông Lê Hải Bình dường như chưa đáp ứng được kỳ vọng của người dân đối với công tác lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài, vốn đang bị dư luận cho là quá chậm chạp và kém hiệu quả, đặc biệt qua vụ Đoàn Thị Hương. Cập nhật thông tin về trường hợp của cô Đoàn Thị Hương, một trong hai nữ nghi phạm bị cảnh sát Malaysia bắt sau vụ ám sát ông Kim Jong-nam, anh trai lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, tại phi trường Kuala Lumpur ngày 13 tháng 2. Người phát ngôn Lê Hải Bình nói trong cuộc họp báo hôm 30 tháng 3, Việt Nam đảm bảo rằng hai vị luật sư bào chữa cho nghi phạm Hương lần này là hai luật sư rất giỏi. Ông Bình cho biết thêm rằng, các công tác triển khai luật sư để bảo hộ pháp lý cho Đoàn Thị Hương đang diễn ra. Tại cuộc họp báo, các phóng viên còn đặt nhiều câu hỏi liên quan đến việc bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài trong những sự kiện được dư luận quan tâm gần đây, như vụ bé gái người Việt bị giết tại Nhật hay vụ một người Việt tự vẫn tại trung tâm di trú của Nhật, vụ 43 ngư dân Việt Nam bị bắt ở Solomon. Câu trả lời của phát ngôn Lê Hải Bình nói chung là Việt Nam đang làm việc với nhà chức trách nước sở tại để xác minh thông tin, sẽ cung cấp vào thời điểm phù hợp và sẽ có các bước bảo hộ công dân thích hợp. Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Việt Nam nhận định, công tác lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài hiện chưa tốt. Nguyên nhân, theo ông, có thể là do thiếu nhân lực ở các lãnh sự quán và do Việt Nam chưa ký các hiệp định tương trợ tư pháp với các nước. Trong khi đó, luật sư Trần Thu Nam của Đoàn Luật sư Hà Nội lại cho rằng có rất nhiều bất cập dẫn đến tình trạng xử lý chậm và thiếu hiệu quả. Ông nói,
bản chất của cái vấn đề về bảo vệ quyền và lợi ích pháp cho công dân Việt Nam á, thực ra trong nước nó vẫn không đạt được những cầu vũ khí ở nước ngoài. Với cái trình độ của đại sứ quán, với cái hoạt động không chuyên nghiệp, cho nên là ít có những trợ giúp mang tính chất là kịp thời cũng như là đầy đủ đối với những cái người mà công dân ở nước ngoài gặp những cái trường hợp bị nạn như cô Hương chẳng hạn. Có những vụ việc thì nói rằng là khi mà xảy ra sự việc ở nước ngoài thì họ Việt Nam nói rằng đấy là sẽ phụ thuộc vào cái xử lý của pháp luật nước ngoài, của chính quyền nước ngoài. Họ trốn tránh bằng cách như thế. Tôi nghĩ rằng họ đang đẩy cái trách nhiệm cho các cái cơ quan nước ngoài.
Theo luật sư Nam, nếu Việt Nam có một quy trình công khai, trong đó quy định cụ thể về trách nhiệm của các cán bộ lãnh sự quán, chẳng hạn trong thời gian bao lâu phải có mặt để nắm thông tin và báo cáo tình hình về công dân Việt Nam ở nước ngoài, phải trợ giúp cho họ như thế nào, mức trợ giúp bao nhiêu, v.v., thì sẽ dễ dàng hơn trong việc bảo vệ quyền lợi cho công dân Việt Nam.
Tôi cũng chưa gặp hoặc chưa đọc được một cái quy định pháp luật nào khi mà công dân Việt Nam ở nước ngoài mà tị nạn ấy, thì cái nghĩa vụ của các cái đại sứ quán, của những cái chuyên gia pháp luật hoặc các cái nhà ngoại giao chẳng hạn ở cái nước đó sẽ phải làm cái gì và trong thời gian bao lâu và cái mức hỗ trợ cho một cái vụ việc nó là bao nhiêu tiền chẳng hạn, thì tôi chưa đọc được một cái quy định nào như vậy. Thì có lẽ là có thể là tôi chưa biết, hoặc là có thể là họ không công khai cái việc đó. Tôi nghĩ rằng là có lẽ nó còn bất cập ở cái khoản đó.
Riêng trong vụ Đoàn Thị Hương, luật sư Thuận cho rằng nguyên nhân xử lý chậm trễ, lúng túng của cơ quan ngoại giao Việt Nam còn vì yếu tố nhạy cảm, tế nhị. Ông nói,
đây là một quan hệ rất là tế nhị và cái tình hình diễn biến qua cái vụ đó mình cũng thấy nó cũng dẫn đến căng thẳng ngoại giao cả Mã Lai và Triều Tiên. Quan hệ Việt Nam với Bắc Triều Tiên cũng là quan hệ có thể gọi là cũng là xã hội chủ nghĩa. Cho nên nó làm vấn đề lên tiếng trong trường hợp đó thì tôi nghĩ là nó có lĩnh vực đó tế nhị, phức tạp.
Cả hai luật sư đều cho rằng cần phải cải thiện công tác lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài để đảm bảo quyền lợi cho công dân Việt Nam. Luật sư Trần Quốc Thuận nói,
vấn đề quan trọng là cái việc nhanh chóng được tiếp cận để làm công tác lãnh sự đó, tức là đại sứ quán hay là tổng lãnh sự phải nhanh chóng tiếp cận với những công dân Việt Nam khi liên quan đến vấn đề pháp luật.
Còn luật sư Trần Thu Nam nói, nếu không muốn bị một bài học như trong vụ Đoàn Thị Hương, Việt Nam cần phải nhanh chóng xây dựng một quy trình xử lý cụ thể cho các trường hợp công dân Việt Nam gặp phải các vấn đề liên quan đến pháp lý ở nước ngoài.
Sau cái vụ việc này thì tôi cũng mong rằng là chính phủ Việt Nam sẽ xây dựng được một cái quy trình xử lý, nghiệp vụ xử lý khi mà một tình huống xảy ra như tương tự như vậy, sẽ có một cái bộ phận chuyên nghiệp để xử lý nhanh chóng. Liên hệ với các cơ quan chính quyền địa phương, rồi liên hệ với các cái cơ quan pháp luật, luật sư chẳng hạn để bảo vệ cho cái công dân của mình và lên tiếng ngay lập tức và gửi những cái thông tin lên truyền thông để cho mọi người nắm được rằng là cái quyền lợi của người dân Việt Nam ở nước ngoài cũng được chính quyền Việt Nam quan tâm.
Ngày 29 tháng 3, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã thăm lãnh sự công dân Đoàn Thị Hương tại nhà tù Kajang. Trong buổi gặp này, phía Việt Nam đã giới thiệu luật sư Hisiam T. Toktek để bào chữa cho Đoàn Thị Hương, cùng với luật sư Naran Singh đã được chọn trước đó. Đoàn Thị Hương bị buộc tội giết người trong phiên tòa đầu tiên ở Malaysia vào ngày 1 tháng 3. Phiên tòa tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 13 tháng 4. Đoàn Thị Hương và nữ nghi phạm người Indonesia Siti Asia đã bị cáo buộc bôi chất độc thần kinh VX, một hóa chất đã bị Liên Hiệp Quốc xếp loại là vũ khí hủy diệt hàng loạt, lên mặt ông Kim Jong Nam, khiến ông này tử vong ngay sau đó.
Blogger Việt Nam Phạm Thanh Nghiên hôm 30 tháng 3 đã được Frontline Defenders, một tổ chức nhân quyền có trụ sở tại Dublin, Ireland, chọn vào vòng chung kết cho giải thưởng những người bảo vệ nhân quyền bị đàn áp năm 2017 cùng với 4 người ở các châu lục khác nhau. Giải thưởng hàng năm của Frontline Defender công nhận thành tích của các nhà hoạt động bên vực quyền con người, bất chấp rủi ro và thường xuyên bị đe dọa đến tính mạng. Tuy vậy, đã có những đóng góp đặc biệt để bảo vệ và quảng bá nhân quyền tại đất nước mình. Theo tin của Frontline Defenders, năm nay ban giám khảo đã xem xét 142 nhà hoạt động được đề cử từ 56 quốc gia. Rốt cuộc, 5 nhà hoạt động nhân quyền đã được chọn vào vòng chung kết xét giải. Đó là các nhà hoạt động đến từ Ukraine, Nicaragua, Nam Phi, Kuwait và Việt Nam. Về blogger Phạm Thanh Nghiên, Frontline Defenders viết, Phạm Thanh Nghiên, một blogger người Việt, đã trải qua 4 năm tù giam vì đã công khai những hành động vi phạm đối với gia đình ngư dân, ra sức bảo vệ thân nhân khi các ngư dân này bị tuần duyên Trung Quốc giết hại. Sau khi ra tù, cô bị quản chế tại gia. Trong thời gian đó, cô đã thực hiện nhiều chiến dịch bảo vệ nhân quyền và đã đồng sáng lập mạng lưới blogger Việt Nam. Tổ chức bảo vệ nhân quyền viết tiếp, nhà của cô bị đột nhập, cô bị cản trở khi đi khám chữa bệnh, nhà bị khóa trái cửa nên cô không ra ngoài được. Và khi đi làm giấy đăng ký kết hôn, cô cũng bị chính quyền bác. Cô là nạn nhân của nhiều vụ tấn công gây thương tích nhằm ngăn chặn các hoạt động tranh đấu mạnh mẽ nhưng ôn hòa của cô trong việc phơi bày các vụ vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Andrew Anderson, giám đốc điều hành của Frontline Defenders cho biết, năm nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền này đã chứng tỏ sự kiên cường, ý chí bền bỉ khi đối mặt với những nguy cơ nghiêm trọng, thường là những mối đe dọa đối với mạng sống của họ. Thông cáo báo chí của Frontline Defenders viết, tất cả những nhà hoạt động nhân quyền nằm trong danh sách chung kết của giải bảo vệ nhân quyền năm 2017, cũng như gia đình của họ đều phải đối diện với các cuộc tấn công, các chiến dịch phỉ báng, quấy rối bằng pháp luật, đe dọa tử hình, án tù và hăm dọa. Frontline Defender hoạt động để phơi bày và bảo vệ năm nhà hoạt động vừa được đề cử, những người có đóng góp vai trò quan trọng đối với các phong trào nhân quyền tại đất nước và cộng đồng của họ. Ngoài Phạm Thanh Nghiên, 4 người khác được chọn vào chung kết là bà None Monhuma, nhà tranh đấu vì môi trường và quyền sử dụng đất đai của Nam Phi. Ông Adul Hakim Al-Fadi đang bị cầm tù vì hoạt động ôn hòa tranh đấu cho cộng đồng người Bedouin vô tổ quốc và các cộng đồng thiểu số khác ở Kuwait. Nhà bảo vệ nhân quyền Francisca Ramirez-Torres, người lên tiếng chống lại tác hại môi trường ở Nicaragua, và luật sư nhân quyền Emin Kurtbedinov ở Crimea, Ukraine. Ông Anderson nói trong một thông cáo, giải thưởng của chúng tôi thừa nhận tính dũng cảm của Nonle, Francisca, Adul Kahim, Emin và Phạm Thanh Nghiên. Cuộc tranh đấu của họ đã gây chú ý và chúng tôi tại Ukraine ủng hộ cuộc tranh đấu cho nhân quyền của họ. Frontline Defenders sẽ công bố người được chọn cho giải thưởng người bảo vệ nhân quyền bị đàn áp năm 2017 tại một buổi lễ cử hành tại tòa thị chính Dublin, Ireland vào ngày 26 tháng 5 năm 2017. Giải thưởng Frontline Defenders đã được tổ chức hàng năm từ năm 2005 để tôn vinh những nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền, tranh đấu ôn hòa và bằng những hành động can đảm đã đóng góp tích cực cho việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người cho người khác trong khi bản thân họ phải đối đầu với nguy hiểm.
Sản phẩm Made in Việt Nam được xếp hạng cao hơn hàng Made in China về mức độ tin cậy trên thế giới, nhưng lại không cạnh tranh được với hàng Trung Quốc ngay ở trong nước. Theo khảo sát của Statista, một công ty nghiên cứu thị trường hàng đầu thế giới của Đức, sản phẩm Made in Việt Nam có vị trí cao hơn sản phẩm Made in China với thứ hạng 46 trên thế giới về độ tin cậy. Trong phúc trình Made in Country Index 2017, khảo sát hơn 43.000 người tiêu dùng tại 52 quốc gia và vùng lãnh thổ để tìm ra sản phẩm được tin tưởng nhất thế giới, sản phẩm của Trung Quốc đứng sau Việt Nam ba bậc. Sản phẩm của Việt Nam được đánh giá cao về tính kinh tế và được ưa chuộng nhất ở Ecuador và Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập. Theo đánh giá của Statista, trong khi hàng Trung Quốc được yêu thích tại chính đất nước của họ, thì hàng made in Việt Nam lại không được người tiêu dùng trong nước ưa chuộng. Phúc trình của Statista cho thấy hàng Việt Nam chỉ xếp thứ 42 trên 52 về mức độ uy tín đối với người tiêu dùng nội địa Việt Nam. Một chủ kinh doanh chuỗi cửa hàng văn phòng phẩm và đồ dùng trẻ em ở Hà Nội cho VOA Việt ngữ biết, dù người Việt Nam có xu hướng muốn dùng sản phẩm nội địa, nhưng hàng made in Việt Nam không đáp ứng được nhu cầu của họ và do đó phải tìm đến hàng nước ngoài, đặc biệt là hàng Trung Quốc.
Hàng Trung Quốc thì nó rẻ lắm mà nó bắt chước mẫu mã của nước ngoài rồi các thứ ấy. Cứ hàng gì ra mới hot là nó có rồi, mẫu mã thì nó cũng đẹp. Chỉ là chất lượng thì nó cũng bình thường thôi. Giá thì nó rẻ, giá tuyệt đối là giá nó tốt hơn nhiều so với cạnh tranh nhiều so với các cái hàng khác.
Việt Nam đã nhiều lần phát động chiến dịch người Việt dùng hàng Việt để quảng bá cho sản phẩm chất lượng cao trong nước, nhưng xu hướng hướng ngoại của người Việt thích dùng hàng nước ngoài vẫn mạnh. Một trong những lý do đó là do mẫu mã của sản phẩm made in Việt Nam còn nghèo nàn. Đây cũng là lý do hàng Việt Nam bị người tiêu dùng thế giới đánh giá rất thấp trong báo cáo Made in Country Index 2017. Chủ cửa hàng Nguyễn Vũ Quân khẳng định điều này.
Hàng Việt Nam mình mẫu mã nó kém, nó lại đắt, chứ nhiều cái nó có thì nó lại đắt. Người Việt vẫn phải dùng hàng Trung Quốc vì những cái hàng Trung Quốc nó nhiều hơn, tức là nó có đủ thứ hơn, đáp ứng được nhu cầu. Còn những cái mặt hàng mà của Việt Nam nó không đáp ứng đủ nhu cầu về chủng loại nhé.
Theo đánh giá của Statista, người Việt đánh giá cao hàng Nhật. 100% người Việt được hỏi trong khảo sát Made in Country Index 2017 tin tưởng và đánh giá tích cực sản phẩm Made in Japan. Tuy nhiên, mặc dù tin tưởng và ưa chuộng hàng của Nhật, nhưng phần đông người Việt không có khả năng mua sản phẩm Nhật vì giá cao, theo ông Quân. Theo truyền thông trong nước, thì sau những vụ việc nhiễm độc từ hàng Trung Quốc, người Việt Nam đã bắt đầu tìm đến hàng nội địa và những sản phẩm nước ngoài giá phải chăng. Đó là một trong những lý do hàng hóa từ các nước trong khu vực như Nhật, Hàn Quốc, Malaysia đang trở nên phổ biến hơn ở Việt Nam. Theo ông Quân, đánh vào tâm lý người Việt hiện nay không thích hàng Trung Quốc, nhiều sản phẩm dán mác Made in Việt Nam đã được sản xuất ở Trung Quốc để giảm giá thành.
Nhưng mà nội dung thì là đặt ở Trung Quốc. Tại vì sao? Tại vì là người Việt Nam tâm lý là không thích dùng hàng Trung Quốc, nhưng mà người Việt Nam lại không làm được mà phải đặt ở bên Trung Quốc. Tại vì sao? Tại vì nó giá nó rẻ hơn. Nếu mà làm tại sản xuất tại Việt Nam thì giá nó sẽ đắt.
Tuy được đánh giá cao hơn Made in China, nhưng hàng hóa có xuất xứ từ Việt Nam vẫn ở nhóm rất thấp. Trong 52 thị trường sản xuất được khảo sát, sản phẩm của Trung Quốc đứng gần áp chót. Theo đánh giá của công ty nghiên cứu thị trường Đức, Nhật Bản là quốc gia châu Á duy nhất lọt vào top 10 các nước có sản phẩm có uy tín nhất thế giới, trong đó các nước châu Âu chiếm đa số. Nhật Bản xếp đồng hạng 8 với Mỹ và Pháp. Sản phẩm của Đức đứng đầu danh sách Made in Country Index năm nay. Việt Nam vừa lên tiếng phản đối Đài Loan tập trận bắn đạn thật quanh đảo Ba Bình đang tranh chấp trên Biển Đông. Chính phủ Việt Nam gọi đây là hành động xâm phạm chủ quyền, đe dọa an ninh hàng hải trên Biển Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình hôm 30 tháng 3 cho biết Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Đài Loan không tái diễn các hành động tương tự. Theo truyền thông quốc tế đưa tin, Đài Loan đã tiến hành các cuộc tập trận trong tuần qua quanh hòn đảo đang có tranh chấp chủ quyền với Việt Nam, có tên quốc tế là Ituaba, trong vùng quần đảo Trường Sa. Reuters và truyền thông trong nước trích lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nói tại một buổi họp báo tại Hà Nội rằng việc Đài Loan tổ chức diễn tập bắn đạn thật ở vùng biển xung quanh đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này, đe dọa hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh hàng hải, gây căng thẳng và làm phức tạp tình hình Biển Đông. Theo Thời báo Đài Bắc, Đài Loan trước đó đã tuyên bố tập trận bắn đạn thật trong 3 ngày, từ 27 đến 29 tháng 3, từ 8 đến 21 giờ. Cơ quan tuần duyên Đài Loan tuyên bố đây là một cuộc tập trận bắn đạn thật vào ban đêm đầu tiên dưới thời lãnh đạo của Tổng thống Thái Anh Văn. Đài Loan nói các cuộc tập trận này là một phần trong lời hứa của bà Thái nhằm biến đảo Ba Bình thành một căn cứ cứu trợ nhân đạo. Trong nhiều năm trước, Đài Loan đã có nhiều hành động nhằm khẳng định hơn những tuyên bố chủ quyền trên hòn đảo này bằng cách đầu tư hàng triệu đô la vào cơ sở hạ tầng và tiến hành nhiều cuộc tập trận quân sự và các cuộc tuần tra hàng hải. Những hành động này của Đài Loan chỉ được tăng cường sau khi Tòa Quốc tế tại La Hay vào tháng 7 năm ngoái phán quyết rằng đảo Ba Bình thực chất chỉ là một bãi đá theo quy định của Công ước Quốc tế về luật biển, nên nó không được hưởng vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý xung quanh. Việt Nam đã nhiều lần lên tiếng phản đối Đài Loan xâm phạm đảo Ba Bình một cách bất hợp pháp, như cử quan chức ra khu vực này. Việt Nam là một trong ba nước có tuyên bố chủ quyền đảo Ba Bình và đã xây dựng nhiều cơ sở cũng như đưa quân đội đến các đảo lân cận. Đài Bắc coi đây là một mối đe dọa. Đài Loan, theo nhận định của truyền thông trong nước, chiếm trái phép ba bình đảo tự nhiên có diện tích lớn nhất trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam với diện tích gần 0,5 km2.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chưa gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Bây giờ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong bài phát biểu trước Liên minh Toàn cầu gần đây về nỗ lực đánh bại nhà nước Hồi giáo ISIS, Ngoại trưởng Rex Tillerson phát họa những thành tích quân sự của Liên minh chống nhà nước Hồi giáo, gồm tiêu diệt hàng chục ngàn chiến binh ISIS và giải phóng 62% lãnh thổ bị ISIS chiếm đóng tại Iraq và 30% tại Syria. Ông ca ngợi nỗ lực của các đối tác trong Liên minh chống ISIS tại hiện trường, kể cả các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ, trong việc đẩy bật ISIS ra khỏi vùng biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria. Các chiến binh hỗ trợ chính phủ Libya kết hợp để đánh bại ISIS tại Sirte. Các lực lượng an ninh Iraq cùng với sự hợp tác của lực lượng Peshmerga người Kurd đang tái chiếm cứ điểm chủ chốt của ISIS tại Mosul. Ông đề cập tới sự dũng cảm của Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi và ghi nhận cam kết của ông al-Abadi rằng tất cả mọi người sẽ được quan tâm sau chiến trận, đồng thời tán dương sự hợp tác chưa từng có giữa chính quyền trung ương ở Baghdad và chính phủ khu vực người Kurd là nguyên do chính dẫn tới những tiến bộ đạt được trong cuộc chiến chống ISIS. Ngoại trưởng Tillerson lưu ý rằng, những nỗ lực của liên minh sẽ bước sang một giai đoạn mới, chuyển tiếp từ các hoạt động quân sự chính sang công tác ổn định. Trong quá trình chuyển đổi, liên minh sẽ tiếp tục rà phá mìn và khôi phục nguồn điện, nước, những nhu cầu cơ bản để mọi người được trở về nhà. Ông nói thêm rằng, liên minh sẽ theo đuổi các giải pháp ngoại giao khu vực đối với các tranh chấp chính trị và tôn giáo là những yếu tố giúp ISIS phát triển. Hoa Kỳ cũng sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho các cộng đồng bị ảnh hưởng nếu cần. Ngoại trưởng Tillerson lưu ý rằng, giai đoạn ổn định thành công sẽ dọn đường cho sự thành công của giai đoạn bình thường hóa, trong đó các lãnh đạo và chính quyền địa phương sẽ tiếp tục quá trình khôi phục cộng đồng với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ. Sự phát triển của một xã hội dân sự đầy sức sống ở những nơi này sẽ dẫn đến xuất hiện ổn định và hòa bình ở nơi đã từng hỗn loạn và đau khổ. Tuy nhiên, ông Tillerson cảnh báo điều này sẽ không tự động xảy ra. Ông yêu cầu mỗi quốc gia trong liên minh xem xét làm thế nào để có thể hỗ trợ tốt nhất cho những nỗ lực ổn định hóa thiết yếu và là cú giáng cuối cùng dứt điểm nhóm ISIS. Cuối cùng, ông Tillerson nhấn mạnh rằng, muốn chặn đầu sự bùng phát của khủng bố liên quan tới ISIS trên toàn cầu, liên minh sẽ phải đối đầu với thông điệp xuất phát từ ý thức hệ lệch lạc của khủng bố, kiên trì ủng hộ các hoạt động chống khủng bố ở trong nước và các hoạt động thực thi công lực, chia sẻ thông tin tình báo giữa các quốc gia và phá vỡ khả năng truyền bá thông điệp cũng như tuyển mộ tín đồ mới của ISIS. Ngoại trưởng Tillerson nói, quan trọng hơn hết, bây giờ là thời điểm để tăng cường cam kết chung của chúng ta đối với an ninh và đầu tư vào một cuộc chiến mà kết cục sẽ có ảnh hưởng lớn tới tất cả mọi người.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.